Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
xả súng kinh hoàng ở Las Vegas, ít nhất 58 người chết, hơn 500 người bị thương; Mỹ cảnh báo tội phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh; nhà hàng Bắc Triều Tiên ở Việt Nam đóng cửa; Đoàn Thị Hương khẳng định vô tội trước tòa Malaysia.
Cùng với các tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Stephen Paddock, một người địa phương 64 tuổi từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, xả súng xuống một đám đông của một đại nhạc hội ngoài trời khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Mời quý vị theo dõi cập nhật các diễn tiến về vụ xả súng này.
Video đăng trên các mạng xã hội cho thấy vụ xả súng nhắm vào đám đông ngoài trời ở bên kia đường đối diện xéo với khách sạn Sòng Bạc Mandalay Bay. Khi ca sĩ nhạc đồng quê Eldin đang trình diễn trên sân khấu ngoài trời tại đại nhạc hội Route 91 Harvest Festival, thì tiếng súng máy đã nổ át tiếng nhạc làm gián đoạn buổi biểu diễn. Khán giả hỗn loạn chạy tìm chỗ nấp. Các đơn vị đặc nhiệm được phái đến khách sạn ngay lập tức. Sau khi tin báo thứ nhất về vụ nổ súng vào lúc 10 giờ 08 giờ tối, cho đến gần 12 giờ đêm, Sở Cảnh sát Las Vegas thông báo một nghi can đã bị bắn hạ, và không lâu sau đó, cảnh sát nói họ tin là không có thêm hung thủ nào. Ông trưởng cảnh sát của Las Vegas là Joseph Lombardo, trưởng của quận Clark, nói với các phóng viên báo chí vào sáng sớm thứ Hai rằng có hơn 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Ông nói nghi can được xác định tên là Stephen Paddock, 64 tuổi. Ông Lombardo cũng cho biết có hai cảnh sát viên đang ngoài giờ làm việc nằm trong số những người thiệt mạng. Phát ngôn viên của một bệnh viện địa phương trước đó nói rằng ít nhất 14 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó có tin nói tại một nơi khác ở khu trung tâm các sòng bạc ở Las Vegas cũng xảy ra các vụ tấn công, nhưng cảnh sát sau đó xác định đó là những tin tức không đúng. Cổ phiếu các sòng bạc giảm giá trước giờ thị trường mở cửa vào sáng thứ Hai, 2 tháng 10, sau vụ thảm sát ở Las Vegas. MGM Resort International, công ty chủ của khách sạn Sòng Bạc Mandalay Bay, nơi nghi can xả súng, mất giá 5% trước phiên giao dịch sáng thứ Hai.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sáng sớm ngày 2 tháng 10 viết trên Twitter xin chân thành gửi lời chia buồn và cảm thông với các nạn nhân và gia đình của vụ bắn súng kinh hoàng ở thành phố Las Vegas. Tương tự, Phó Tổng thống Mike Pence viết xin gửi đến các nạn nhân, gia đình và những người thân yêu bị ảnh hưởng do bạo lực vô nghĩa xảy ra ở thành phố Las Vegas lời chia buồn của Karen và tôi. Xin cầu nguyện và bày tỏ tình yêu của chúng tôi. Trái tim và lời cầu nguyện của người Mỹ đang ở bên các bạn, chân thành chia buồn. Thủ tướng Anh Theresa May cũng bày tỏ sự ủng hộ và chia buồn. Bà gửi lời chia buồn của người dân Anh đến với nạn nhân và nhân viên cấp cứu. Thượng nghị sĩ Dean Heller, đại diện bang Nevada, gọi vụ bắn súng này là hành động bạo lực kinh hoàng, vô cùng khủng khiếp, trong khi thống đốc bang Nevada, ông Brian Sadovo, gọi vụ này là bi thảm và tàn bạo. Các nhà lập pháp bang Nevada và quan chức khác lên án việc xả súng vô nghĩa và khủng khiếp này tại thành phố Las Vegas tối ngày 1 tháng 10. Trong một tuyên bố, thượng nghị sĩ Haller nói các cộng đồng của chúng ta đều đang đau buồn và cũng hiểu rằng cuộc tàn sát này là vô nghĩa.
Cảnh sát Las Vegas xác định nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ là Stephen Paddock, 64 tuổi, từ tầng 32 của khách sạn Sòng Bạc Mandalay Bay. Tay súng này đã xả mưa đạn vào đám đông khoảng 22.000 khán giả đang xem tiết mục trình diễn của danh ca Jason Aldean trong một lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày. Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10 giờ đêm Chủ nhật ngày 2 tháng 10. Tính đến thời điểm này, có ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, theo lời cảnh sát trưởng Joseph Lombardo của Las Vegas. Tin cho hay nhiều nạn nhân đang được cấp cứu ở bệnh viện cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Với số người chết và bị thương vượt qua cả vụ xả súng ở hộp đêm Pulse tại Florida năm 2016, Stephen Paddock trở thành nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Cảnh sát cho biết Paddock là một cư dân địa phương. Hắn có một căn nhà ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas khoảng 80 dặm về hướng đông bắc. Sở cảnh sát Mesquite chưa từng tiếp xúc hay phải đến nhà Paddock. CNN dẫn lời phát ngôn viên Quinn Everett. Cảnh sát cũng không biết Paddock đã sống ở trong khu vực này từ lúc nào. Paddock đến khách sạn Mandalay Bay từ thứ Năm ngày 28 tháng 9. Cảnh sát miêu tả Paddock hành động theo kiểu sói đơn độc. Hắn không có một mối liên kết nào với các tổ chức khủng bố. Hiện chưa rõ động cơ xả súng của Paddock là gì. Tin cho hay, cảnh sát đang chuẩn bị đến lục soát căn nhà của Paddock ở Mesquite. Về lý lịch hồ sơ của anh ta, chúng tôi vẫn chưa hoàn tất việc điều tra, cảnh sát trưởng Lombardo cho biết. Có ít nhất 10 khẩu súng trường đã được phát hiện trong phòng khách sạn của Paddock. Cảnh sát tin rằng Paddock đã tự kết liễu mình khi lực lượng cảnh sát xông vào căn phòng của hắn ở tầng 32 khách sạn sòng bạc Mandalay Bay. Hiện cảnh sát chưa tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào của Paddock với các tổ chức khủng bố. Nhà chức trách cho biết có một người đồng hành với Paddock tên là Marilu Denly. Đây là một phụ nữ gốc Á Châu, bạn cùng phòng của Paddock. Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, cảnh sát đã truy lùng người phụ nữ này và xem bà như một người có thể có dính dáng đến vụ xả súng. Nhưng sau khi xác định được nơi ở của Denly và có cuộc nói chuyện với bà vào sáng thứ Hai, cảnh sát trưởng Las Vegas nói, cho đến thời điểm này, bà ấy không liên quan.
Vài giờ sau khi xảy ra vụ xả súng ở Las Vegas, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại đây cho VOA biết chưa có thông tin gì về người Việt Nam có thể nằm trong số các nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ. Vào sáng sớm ngày 2 tháng 10 giờ địa phương, ông Dũng Lưu, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam và Chủ tịch Hội Cựu Quân nhân Cán chính ở Las Vegas đã lên trang mạng xã hội Facebook để thông báo cho người thân, bạn bè biết gia đình ông an toàn sau sự kiện kinh hoàng diễn ra vào tối Chủ nhật. Ông cho biết hiện ông chưa nhận được thông tin gì về người Việt Nam là nạn nhân trong vụ xả súng này.
Cái chỗ đó là một cái concert ở Mandalay Bay đã họ tổ chức ngoài trời. Cái concert này là của country music. Thành ra tôi nghĩ là Việt Nam mình không có ai dự ở đó. Vâng, tại vì là cái nhạc country music thì cho nên người Việt Nam mình cũng ít nghe cái nhạc đó chị.
Ông Dũng Lưu cho biết trong cộng đồng người Việt có rất nhiều người làm việc ở khu vực xảy ra xả súng, nhưng đa số làm các nghề dịch vụ nên xác suất gặp nạn không cao.
Ở đây Việt Nam thì đi làm hotel, casino, sòng bài là đa số, với lại làm nghề khác, làm nghề về service dịch vụ thôi. Thì họ có làm thì là họ làm những người trong hotel hay là chia bài hay là phục vụ trong hotel thì tôi nghĩ là không sao.
Trong khi đó, quản lý Benz Nguyễn của một nhà hàng nổi tiếng đông khách mở cửa 24/24 của người Việt ở Las Vegas, tiệm phở Kim Long, cho biết vụ xả súng đã gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của nhà hàng.
Thì lúc nào bắn có chuyện, the incident happened, so mấy casino đóng cửa, so most order the, mấy cái gamble table đóng, nhà hàng đóng hết trơn, so ở đây là nhà hàng của em là không có khách, chỉ là vắng khách này. Tại vì nó phải đóng hết rồi, nó investigation đó, là nó check everybody.
Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam cho biết hiện người Việt trong cộng đồng đang thông tin cho nhau bằng cách check safe trên trang mạng xã hội Facebook để thông báo cho người thân bạn bè biết mình an toàn. Với kinh nghiệm của một cư dân địa phương, ông Dũng Lưu khuyên mọi người nên hạn chế đến những khu vực đông người ở thành phố Las Vegas.
Thành phố Vegas này, ở ngoài cái Las Vegas Strip, rất là đông người. Khách du lịch, tourist họ về, họ đi cái nườm nượp, nhất là những cái mùa summer hay là mà ngay không bất cứ mùa nào vậy, nó đông lắm. Họ tổ chức những cái concert ở đây, rồi những cái convention, rồi ở ngoài cái Strip họ đi, họ xem cảnh. Tôi nghĩ hôm đầu là mình có nên tránh cái Las Vegas Strip đó chị, ngoài đó là cái chỗ chính đó. Mấy trăm ngàn người mà tụ tập một chỗ như vậy mà nó có gì xảy ra chắc là khó mà lường.
Cộng đồng người Việt ở đây cũng đang kêu gọi hiến máu để giúp cho các nạn nhân. Vụ xả súng vào đám đông hơn 22.000 người đang xem đại nhạc hội ở Las Vegas diễn ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 1 tháng 10. Cảnh sát cho biết nghi can thực hiện vụ xả súng tên là Stephen Paddock. 64 tuổi. Nghi phạm đã đứng từ tầng 32 của khách sạn Sông Bài Mandalay Bay để thực hiện cơn mưa đạn vào đám đông đang thưởng thức nhạc country. Nghi phạm Stephen Paddock sống cách Las Vegas khoảng 80 dặm và đến khách sạn Mandalay Bay ở trọ từ ngày thứ Năm. Cảnh sát cho biết Paddock đã tự kết liễu mình trước khi lực lượng cảnh sát ập vô căn phòng của hắn ở tầng 32 của khách sạn. Có ít nhất 10 khẩu súng trường được phát hiện trong phòng của nghi can. Tính đến trưa ngày 2 tháng 10, số người thiệt mạng trong vụ xả súng đã lên tới 58 người. Hơn 500 người đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong số đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
Sáng ngày 2 tháng 10, cảnh sát đã lần ra bà Mary Lou Danley, bạn gái của nghi phạm xả súng ở thành phố Las Vegas, Stephen Paddock. Nhưng sau vài giờ thẩm vấn, cảnh sát nói bà Danley có thể vô can trong vụ này, theo tờ Atlanta Journal-Constitution. Cảnh sát trưởng Joseph Lombardo của thành phố Las Vegas nói trong một cuộc họp báo sáng 2 tháng 10, chúng tôi đã xác định được bà Danley, nhưng bà không ở cùng ông Paddock khi ông ấy lấy phòng khách sạn ở Mandalay Bay Resort. Cho đến thời điểm này, chúng tôi tin rằng bà ấy không liên can. Cảnh sát cho biết ông Paddock đã sử dụng giấy tờ tùy thân của bà Danley để đăng ký phòng khách sạn. Trang LinkedIn của bà Danley cho biết bà là một người làm trong sòng bạc và sống ở thành phố Reno, bang Nevada. Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2013, bà làm người chia bài cho khu nghỉ dưỡng Atlantis Casino Resort Spa. Trang The Australian nói bà Mary Lou Danley, 62 tuổi, gốc Indonesia, mang quốc tịch Australia. Ông Eric Paddock ở bang Florida, người anh em cùng nghi phạm, nói với đài CNN rằng hai anh em như mặt trăng với mặt trời. Lần cuối cùng Stephen liên lạc với ông Eric là cách nay 1-2 tuần. Khi ấy, ông Stephen hỏi thăm người mẹ qua điện thoại khi gia đình bị ảnh hưởng bão Irma. Người anh trai nói rằng ông biết ông Stephen Paddock có một vài khẩu súng ngắn và có thể có một khẩu súng trường, nhưng không biết người anh em có vũ khí tự động hay không. Mười vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ, vụ mới nhất tại Las Vegas làm ít nhất 58 người chết và hơn 500 người bị thương, là vụ xả súng nghiêm trọng nhất ở Mỹ từ năm 1949 tới nay, theo CNN và Fox News. Vụ thứ hai là tại câu lạc bộ đêm Pulse, 49 người chết. Ngày 12 tháng 6 năm 2016, Omar Sadiqul Martin, 29 tuổi, nổ súng bên trong hộp đêm Pulse, một câu lạc bộ đêm đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida, làm ít nhất 49 người chết và hơn 50 người bị thương. Cảnh sát đã bắn chết Martin trong một cuộc đụng độ giải phóng con tin. Vụ thứ ba tại Đại học Virginia Tech, 32 người chết. Siung Hun Cho, sinh viên 23 tuổi, bắn chết 32 người ở hai địa điểm tại trường và làm bị thương nhiều người khác trong khuôn viên Đại học Virginia Tech ở thành phố Blacksburg, bang Virginia. Tay súng sau đó tự tử. Vụ thứ tư là tại Sandy Hook, 27 người chết. Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Adam Lanzer, 20 tuổi, nổ súng bắn chết 20 trẻ em, tuổi từ 6 cho tới 7 và 6 người lớn, là nhân viên nhà trường và giáo viên tại trường tiểu học Sandy Hook của thành phố Newtown, Connecticut. Lanza sau đó tự sát. Điều tra của cảnh sát phát hiện bà Nancy Lanza, mẹ của Adam, cũng bị thương chết. Vụ thứ năm tại Luby's Cafeteria, 23 người chết. Ngày 16 tháng 10 năm 1991 tại thành phố Killeen, bang Texas, George Hannard, 35 tuổi, tông xe tải làm sập tường Luby's Cafeteria. Sau đó Hannard bắn chết 23 người rồi tự sát. Vụ thứ sáu tại tiệm McDonald's ở San Isidro, 21 người chết. Ngày 18 tháng 7 năm 1984 tại thành phố San Isidro, bang California, James Herberti, 41 tuổi, trang bị một khẩu súng trường và một súng ngắn Uzi, bắn chết 21 người lớn và trẻ em tại một tiệm McDonald's. Sau một giờ truy bắt, cảnh sát bắn chết Herberti. Vụ thứ bảy tại Đại học Texas, 18 người chết. Ngày 1 tháng 8 năm 1966 tại thành phố Austin, bang Texas, Charles Joseph Whitman, một thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, bắn chết 16 người và gây thương tích ít nhất 30 người. Cảnh sát bắn hạ Whitman tại tòa tháp của trường. Trước đó một ngày, Whitman giết chết mẹ và vợ mình. Vụ thứ bảy tại San Bernardino, 14 người thiệt mạng. Ngày 2 tháng 12 năm 2015, hai vợ chồng Siap Rizwan Farouk và Tashfin Malik nổ súng vào nhóm nhân viên đang tập trung tại trung tâm Inland Regional ở thành phố San Bernardino, California, 14 người chết. Vụ thứ 9 tại Edmond, bang Oklahoma, 14 người chết. Ngày 20 tháng 8 năm 1986 tại thành phố Edmond, bang Oklahoma, nhân viên vận chuyển bưu phẩm bán thời gian Patrick Henry Searle dùng súng ngắn bắn chết 14 công nhân bưu chính trong vòng 10 phút và sau đó là bắn vào đầu tự sát. Vụ thứ 10 là tại Fort Hood, 13 người chết. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, thiếu tá Nidan Malik Hassan bắn chết 13 người và làm bị thương 32 người tại thành phố Fort Hood, Texas trong một vụ đụng độ bằng súng. Hassan sau đó bị kết án tử hình.
Từ ngày 11 tháng 10 năm 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Hai nữ nghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, đã khẳng định vô tội vào hôm 2 tháng 10 trong phiên xử đầu tiên tại tòa diễn ra ở Malaysia, theo hãng tin Reuters. Hai nghi phạm của vụ án là Siti Asya, 25 tuổi, công dân Indonesia và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, công dân Việt Nam, bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam bằng cách tạt vào mặt ông chất VX, một loại chất độc hóa học bị Liên Hiệp Quốc cấm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Cảnh sát cũng đã nêu tên 4 người Triều Tiên là nghi can trong vụ án này và phát đi một thông báo đỏ trên Interpol. Các công tố viên nói rằng 4 người Triều Tiên đã trợ giúp hai nữ nghi phạm thực hiện một số hành vi tập dượt liên quan tại các trung tâm mua sắm ở thủ đô Kuala Lumpur. Công tố viên cho biết, việc tập dượt cho hai nữ nghi phạm này thực hiện với sự giám sát của 4 người hiện đang chạy trốn là hành vi chuẩn bị, qua đó cho thấy ý định chung của họ là nhằm để giết chết nạn nhân. Các luật sư bào chữa yêu cầu công tố viên ngay lập tức nêu tên 4 nghi phạm kia để họ có thể chuẩn bị hồ sơ vụ án. Ông Wui Song Sang, luật sư của bà Siti Asya, nói việc buộc tội phải rõ ràng. Tuy nhiên, thẩm phán Ami Arifin đã bác bỏ yêu cầu này. Cả hai nữ nghi phạm đều mặc áo chống đạn khi họ bị đưa ra tòa ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Hai nữ nghi phạm đang đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Tại tòa, hai nữ nghi phạm nói qua lời người phiên dịch rằng họ khẳng định vô tội. Hai nữ nghi phạm ngồi yên lặng trong ngày khai mạc phiên tòa. Bà Siti mặc bộ vest hoa màu đen, trong khi bà Hương mặc áo thun trắng, tay dài và quần jean. Các quan chức, sứ quán và phóng viên tham gia theo dõi trực kín phòng xử án. Theo hãng tin AP, Bình Nhưỡng phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ giết người này và thậm chí chưa công nhận người chết là ông Kim Jong-nam. Bình Nhưỡng còn nói nạn nhân chết là vì cơn đau tim và lên án việc cảnh sát Malaysia điều tra vụ án này. Phiên tòa được các chính phủ Indonesia và Việt Nam theo dõi sát sao và tin cho hay cả hai nước có luật sư để bảo vệ công dân của họ. Reuters đưa tin có tổng cộng 153 nhân chứng được triệu tập trong phiên tòa dự kiến kéo dài 23 ngày. Theo AP, nhiều khả năng nhân chứng đầu tiên sẽ là các chuyên gia y tế. Ông Hisyam Tepoktiek, luật sư của Đoàn Thị Hương cho hay, các chuyên gia y tế sẽ xác lập nguyên nhân tử vong của ông Nam. Sau đó, thẩm phán sẽ quyết định các bị cáo có nhiều cơ sở để biện hộ hay không. Siti Asya và Đoàn Thị Hương bị tình nghi là đã tạt chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân vào ngày 13 tháng 2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khiến nạn nhân tử vong trong vòng 20 phút.
Một nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam đã ngưng hoạt động sau khi các biện pháp chế tài quốc tế nhằm cắt giảm nguồn thu ngoại tệ cho Triều Tiên được áp dụng. Một nguồn tin của hãng Yonhap cho biết ngày 2 tháng 10, nhà hàng Koryo tại thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa vào tuần trước, theo những người Hàn Quốc sống tại thành phố lớn nhất của Việt Nam cho biết. Nhà hàng Koryo khai trương vào năm 2014, thuê khoảng 15 người Triều Tiên làm việc. Một thông báo tại nhà hàng nói rằng nhà hàng tạm thời đóng cửa để nâng cấp sửa chữa, nhưng một nhân viên tại một nhà hàng gần đó nói rằng doanh nghiệp này của Triều Tiên đã bán lại cho chủ khác và hiện đang đóng cửa. Vào tháng 2 năm ngoái, một nhà hàng Triều Tiên tại thành phố Đà Nẵng đã đóng cửa do doanh số bán hàng thấp, theo tờ Korean Hero. Được biết rằng, nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ế khách hàng do các biện pháp trừng phạt quốc tế được thắt chặt. Tuy nhiên, hai nhà hàng khác của Triều Tiên tại thủ đô Hà Nội thì vẫn đang hoạt động, nhưng hai nhà hàng này cũng đang phải vật lộn trong lúc có một sự sụt giảm khách hàng Việt Nam, một đồng minh truyền thống của Triều Tiên. Mặc dù có quan hệ gần gũi với Triều Tiên, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế đã lên án những lời khiêu khích của Bình Nhưỡng sau thử nghiệm hạt nhân thứ 6 hồi tháng trước và một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Là một phần trong nỗ lực thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Triều Tiên, Việt Nam cũng đã trục xuất người đứng đầu và người thứ nhì của chi nhánh ngân hàng thương mại Tan Chong tại Việt Nam. Hai người này bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách đen. Ngân hàng Triều Tiên bị nghi là rửa tiền và chuyển tiền mua vũ khí ở nước ngoài.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ra cảnh báo công dân nước này về việc có rất nhiều báo cáo về các vụ đột nhập tư gia, trộm cắp và cả hành hung nhằm vào cộng đồng ngoại kiều. Cảnh báo của Phái bộ Ngoại giao có đoạn xin nhắc nhở công dân Hoa Kỳ rằng tỷ lệ tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao, nên quý vị không nên chủ quan mà hãy luôn nâng cao cảnh giác và sử dụng một biện pháp an ninh phù hợp tại nơi cư ngụ. Chúng tôi đã nhận báo cáo và xác minh rất nhiều trường hợp bị móc túi, giật giỏ sách và các vụ đột nhập tại khu dân cư nhằm vào cộng đồng ngoại kiều. Trong khi đó, báo Người Lao Động dẫn lời Công an thành phố Hồ Chí Minh nói rằng tội phạm có chiều hướng giảm khi Đại sứ quán Mỹ phát thông báo tội phạm đang ở mức cao. Phản hồi về cảnh báo của Phái bộ Ngoại giao Mỹ, ngành phụ trách an ninh nói trong thời gian qua, Công an thành phố đã nỗ lực kéo giảm tội phạm và thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Từ năm ngoái đến nay, tình hình tội phạm đã giảm và người dân thành phố nhìn thấy rõ rệt. Chúng tôi vẫn ngày đêm tăng cường gìn giữ sự bình yên ở thành phố nghĩa tình, mến khách này, Công an thành phố nói với báo Người Lao Động. Một đại lý du lịch chuyên phục vụ du khách trên địa bàn thành phố nhận định rằng vấn đề an ninh du khách hiện không có gì báo động.
Dạ không, không có vấn đề gì anh. Ừ. Không, bây giờ là thấy tốt hơn rồi anh. Bởi vì ngày em thực tế ở đó là từ những năm trước ấy, thì nó hơi phức tạp. Nhưng mà từ cách đây khoảng 1 năm về đây thì cái sự an ninh rất là tốt.
Truyền thông trong nước nói bản tin của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam chỉ là nhắc nhở, kêu gọi công dân cảnh giác hơn. Cảnh báo này đưa ra sau vụ đạo diễn phim công Jordan Goff Grobbs bị đánh tại một quán bar và vụ ông JB, trưởng phòng chính trị của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh bị cướp khi đi taxi. Khuya ngày 8 tháng 9 tại một quán bar ở trung tâm thành phố, ông Jordan cùng bạn bè xảy ra vụ mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác có mặt tại đây. Đạo diễn phim công Skull Island và hiện là đại sứ du lịch Việt Nam đã phải nhập viện ngay trong đêm do bị đập chai thủy tinh vào đầu. Báo Vietnamnet cho biết vào sáng sớm ngày 24 tháng 9, ông Bay, trưởng phòng chính trị Tổng lãnh sự quán Mỹ, đã bị hai thanh niên tấn công trên một chiếc taxi. Một người kẹp cổ ông và một người khác lấy đi một điện thoại di động cùng số tiền 1 triệu đồng và thẻ tín dụng. Sau đó cả hai tẩu thoát. Vụ xô xát và vụ cướp tài sản này đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành những lời tốt đẹp và nồng ấm cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, gọi nhà lãnh đạo Mỹ là một người bạn, cũng như nói rằng ông kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump vào tháng 11 tới sẽ thành công. Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng vì những lời chỉ trích của chính quyền của ông Trump về chính sách thương mại của Trung Quốc, cũng như yêu cầu Bắc Kinh phải hành động thêm nữa nhằm khống chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn, theo Reuters. Ông Tập và Tổng thống Mỹ gặp mặt lần đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng của ông Trump tại Florida hồi tháng 4. Kể từ đó, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ luôn nêu mối quan hệ cá nhân với ông Tập, kể cả khi lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về thương mại và Bắc Hàn. Gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 30 tháng 9, ông Tập nói rằng ông hài lòng với các cuộc gặp với ông Trump và rằng đôi bên đã nỗ lực đáng kể để thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung. Hai chúng tôi cũng đã duy trì mối quan hệ bạn hữu cá nhân và mối quan hệ công việc tốt đẹp, ông Tập bình luận trước các phóng viên. Tôi tin rằng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Trump là cơ hội quan trọng nhằm phát triển thêm nữa mối quan hệ Mỹ-Trung và tôi tin rằng chuyến thăm của ông sẽ đặc biệt, tuyệt vời và thành công. Còn Ngoại trưởng Tillerson nói với ông Tập rằng Tổng thống Trump và phu nhân Melania nóng lòng muốn tới Bắc Kinh. nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ nói thêm, mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện dựa trên sức mạnh của mối quan hệ giữa ngài và Tổng thống Trump, và chúng tôi trông chờ thúc đẩy mối quan hệ trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Trong các bình luận sau đó được Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo, ông Tập nói thêm rằng hợp tác là lựa chọn đúng đắn nhất cho hai nước mà mối quan tâm chung có sức nặng lớn hơn các khác biệt. Reuters dẫn tuyên bố trích lời ông Tập nói rằng hai nước phải xử lý phù hợp các khác biệt và các vấn đề nhạy cảm thông qua đối thoại và tham vấn dựa trên nền tảng tôn trọng quyền lợi cốt lõi của nhau và các mối quan tâm quan trọng. Lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Trump sẽ tới châu Á vào tháng 11 với các chặng dừng chân ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, và dự kiến mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn sẽ bao trùm nghị trình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 1 tháng 10 cho biết rằng ông đã nói với Ngoại trưởng Rex Tillerson rằng đừng tốn thời gian đàm phán với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, người từng bị ông Trump gọi là gã rocket. Reuters dẫn lời ông Trump viết trên Twitter, tôi đã nói với Rex Tillerson, ngoại trưởng tuyệt vời của chúng tôi, rằng ông ấy đang tốn thời gian khi tìm cách đàm phán với gã rocket nhỏ bé. Tổng thống Mỹ lên tiếng như vậy một ngày sau khi ông Tillerson tiết lộ rằng Hoa Kỳ đã liên lạc trực tiếp với Bắc Hàn về chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, nhưng Bình Nhưỡng không cho thấy sự quan tâm tới đối thoại. Ông Trump viết thêm, hãy để dành năng lượng, Rex, chúng ta sẽ làm điều cần phải làm. Theo Reuters, khi được yêu cầu làm rõ về đoạn tweet sáng 1 tháng 10 của ông Trump, một quan chức cấp cao của Mỹ đã giảm nhẹ tầm quan trọng của các kênh liên lạc. Khi mà Bắc Hàn tiếp tục khiêu khích, Tổng thống không nghĩ giờ là lúc để đàm phán với họ, quan chức này nói. Còn về các kênh ngoại giao hiện còn tồn tại giữa Washington và Bình Nhưỡng, theo Reuters, quan chức này nói rằng chúng nhằm mục đích đưa các công dân Mỹ bị Bắc Hàn bắt giữ trở về Hoa Kỳ an toàn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 23 tháng 9 gia tăng công kích chính quyền Bình Nhưỡng, nhất là lãnh tụ họ Kim, sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Ong-ho nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng việc dùng tên lửa nhắm mục tiêu vào Mỹ là không thể tránh khỏi. Cả Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Bắc Hàn gần đây gia tăng những lời lẽ đe dọa và cả sỉ nhục nhau trong bối cảnh Bình Nhưỡng gấp rút tiến tới mục tiêu phát triển một tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân có thể đánh trúng Hoa Kỳ, một điều ông Trump thề sẽ ngăn chặn. Trong một tuyên bố trực tiếp chưa có tiền lệ hôm 22 tháng 9, ông Kim miêu tả ông Trump là một lão già Mỹ loạn trí mà lãnh tụ Bắc Hàn tuyên bố sẽ dùng lửa để khống chế.
Sang tin châu Á, hàng nghìn người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông hôm 1 tháng 10 đã đổ ra đường phố để biểu tình phản đối điều họ coi là việc chính quyền được Bắc Kinh hậu thuẫn, sử dụng tòa án để trấn áp những người có quan điểm trái chiều. Cuộc tuần hành tại Hồng Kông diễn ra cùng ngày Trung Quốc kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh. Theo AP, những người tham gia mang theo các biểu ngữ kêu gọi phản bác chính quyền chuyên chế và yêu cầu người phụ trách về tư pháp của Hồng Kông phải từ chức. Người phản đối cho rằng việc ông này yêu cầu tòa án xem xét lại án tù dành cho ba nhà hoạt động dân chủ đã khiến họ bị tống giam, làm xói mòn pháp quyền của thành phố. Nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi mặc áo phông đen của những người tổ chức để thể hiện sự hậu thuẫn đối với ba nhà hoạt động trẻ tuổi, trong đó có thủ lĩnh Joshua Wong. Chính quyền ra tuyên bố nói rằng cơ quan tư pháp đã xử lý mọi trường hợp theo đúng quy định của pháp luật. Thông cáo viết, không có chuyện xem xét tới yếu tố chính trị, các cáo buộc về tình trạng đàn áp chính trị hoàn toàn vô căn cứ. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời những người tổ chức đưa tin rằng 40.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, trong khi cảnh sát ước tính có hơn 4.000 người. Theo AP, nhiều người Hồng Kông cho rằng Bắc Kinh đã làm tổn hại tới nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ sau khi Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.